Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 11 tháng 7 bất ngờ ra quy định mới chỉ cho phép phóng viên tác nghiệp 5 phút đầu trong mỗi phiên họp của cơ quan đại diện tối cao cho tiếng nói của người dân với lý do có vấn đề bí mật quốc gia không tiện cho báo chí biết. Ngay lập tức, quy định mới này gây quan ngại về vi phạm tự do thông tin, tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Từ Khánh Hòa, cựu nhà báo Võ Văn Tạo nói ông rất ngạc nhiên về quy định lạ lùng này.
Thế thì có cái gì mà đến nỗi tối mật như thế đâu mà lại tự nhiên lại bây giờ lại quy ra một cái quy định rất là kỳ lạ như vậy. Thì cái thông tin đó thì chắc là đối với người dân thì cũng có một số người ta thấy cảm thấy nó không hài lòng, nhưng mà riêng với tư cách là một người đã từng làm báo nhiều năm trong làm báo nhà nước thì tôi thấy cái đấy nó rất là bất ngờ và kỳ cục.
Theo thông tin của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp kín ngày 11 tháng 7 bàn về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Theo đó, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng và đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và ban hành nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Theo thông lệ, đây không phải là nội dung họp kín và phóng viên được theo dõi trực tiếp qua màn hình ở trung tâm báo chí để đưa tin suốt cuộc họp, theo báo VN Express. Các tờ báo trong nước cho biết các phóng viên ngạc nhiên về quy định mới này khi họ đến tòa nhà Quốc hội để đưa tin sáng ngày 11 tháng 7. Phóng viên báo Tuổi Trẻ tường trình về sự kiện này viết, nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước màn hình trực tuyến tối thui của trung tâm báo chí tại nhà Quốc hội. Trả lời phỏng vấn báo Một Thế Giới hôm 11 tháng 7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội nói, trong các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều khi có những vấn đề tối mật không được nói. Có lần tôi phải xuống gặp báo chí hoặc lãnh đạo, nói xin phép báo chí đừng đưa. Nhiều khi nói mà ngại nói, có vấn đề bí mật quốc gia, nói không tiện. Xác nhận với báo chí sáng ngày 1 tháng 7, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng cho biết, có chỉ đạo từ hôm nay, đối với các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo chí chỉ được tham dự 5 phút đầu, sau đó cuối ngày sẽ có thông cáo báo chí gửi cho các phóng viên sau. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng quy định mới này đi ngược lại những gì mà Đảng và Nhà nước Việt Nam tuyên truyền.
Tôi cũng bất ngờ khi nhận được cái thông tin mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cái quy định, thì tôi cũng rất là ngạc nhiên là vì sao mà tự nhiên lại có một cái quy định nó rất là đi ngược với lại cái xu thế chung. Công khai, minh bạch, dân chủ mà lâu nay Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn cứ về mà chân miệng, ngoài mặt mà nói thì vẫn cứ cổ suý.
Cùng với ý kiến với cựu nhà báo Võ Văn Tạo, nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Dinh từ Hà Nội nói với VOA rằng quy định mới này rất buồn cười và là dân chủ giả hiệu.
Cho nên là những cái việc làm đó thì tôi cho rằng cái kiểu như vậy người ta gọi là dân chủ giả hiệu, là cái dân chủ nửa vời, cái cách làm một cách rất là hài hước vậy thôi.
Nhà báo độc lập này cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nên vin vào lý do bí mật quốc gia mà chắn lấp quyền tự do thông tin của người dân.
Bởi vì những cái bàn bạc của Quốc hội là bàn về quốc tế dân sinh và tất cả những điều người dân phải quan tâm, bàn cho người dân. Thì không thể là vì gọi là bí mật quốc gia mà người dân không được biết cả. Điều họ cần quan tâm, họ cần phải biết, chứ không thể là vin vào chuyện bí mật quốc gia để mà cố tình để mà chắn lấp cái quyền của người dân, cái điều rất là hiển nhiên như vậy.
Trước đó, người đứng đầu cơ quan đại diện tối cao của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong cuộc gặp với báo chí sau khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ phóng viên nhà báo đã đồng hành với Quốc hội, tin tưởng rằng báo chí sẽ phản ánh trung thực, kịp thời các ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến Quốc hội. Bà Ngân từng phát biểu rằng đại biểu Quốc hội thì phải tiếp xúc với báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, bởi vì cung cấp thông tin kịp thời và đúng đắn cho báo chí mới có góc nhìn đầy đủ, không nên mập mờ và né tránh. Theo báo Tuổi Trẻ, kể từ Quốc hội khóa 11 bắt đầu nhóm họp từ những năm 2000, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã quyết định mở cửa để phóng viên báo chí tham dự, đưa tin đầy đủ nội dung các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo quy định hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thường kỳ mỗi tháng một phiên. Hôm 8 tháng 7, chính quyền thành phố Oklahoma đã chính thức khánh thành tượng đài chiến sĩ diệt Mỹ, dinh danh những người lính phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Dinh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Oklahoma, từng là cựu đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA Việt ngữ rằng đông đảo các hội đoàn và cựu quân nhân Mỹ và quân dân Việt đến dự buổi lễ khánh thành.
Trong cái làm lễ khánh thành đó là rất đông đồng bào đồng hương và cũng như là quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị hội đoàn và tất cả những người mà Mỹ mà chiến đấu Việt Nam mà cũng như là cựu quân nhân Mỹ hay là quân nhân hiện tại họ đến rất đông. Chúng tôi rất là làm vinh dự được có một cái đài như vậy. Thì cái tượng đài đó nó là nằm ở trên bên cạnh khu thương mại Việt Nam mà đó là trung tâm của thành phố. Thì cái tượng đài gồm có hai tượng lính, một người là chiến sĩ Việt Nam là một người là chiến sĩ Hoa Kỳ. Hai người đều đứng đầu lưng với nhau để mà đi cách là sẵn sàng để chiến đấu.
Được chọn qua đấu thầu từ 30 mẫu khác nhau, tác phẩm của ông Thomas J. Warren ở tiểu bang Oregon có tựa đề Brothers in Arms, có nghĩa là chiến hữu, được thi công trong 7 tháng vừa qua với hai người lính xoay lưng vào nhau để đối đầu với mọi nguy hiểm xung quanh trước kẻ thù. Kênh truyền hình News No. 9 trích lời của điêu khắc gia Warren nói rằng, chúng tôi có nhiều ý tưởng khác nhau, tượng hai người lính đứng cạnh bên nhau, cùng phối hợp với nhau, nhưng việc đặt hai người lính quay lưng vào nhau là rất hay, vì những người lính luôn luôn nói với nhau rằng họ có sự hậu thuẫn của đồng đội. Tại buổi lễ, ông Mitch Cornett, thị trưởng Oklahoma City, đọc diễn văn khánh thành tượng đài. Theo thông cáo báo chí của thành phố Oklahoma, tượng đài bằng chất liệu đồng cao gần 2 mét có ý nghĩa vô cùng lớn lao, dinh danh tập thể cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam và những người chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Ông Dinh nói tượng đài này giúp cho các thế hệ con cháu biết về chiến tranh Việt Nam và tìm hiểu lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ.
Dạ, cái tượng đài này là nhất là để cho chúng ta nhớ lại tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Hai điều quân dân kháng chiến Việt Nam đã hy sinh cho chiến trường Việt Nam cũng như là trên 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ cũng như là vào khoảng 700.000 là đồng minh quân sĩ đồng minh đã hy sinh chiến trường Việt Nam để mà giữ gìn cái tự do cho Việt Nam. Cái tượng đài còn có một cái ý nghĩa rất lớn nữa là để cho thế hệ thứ hai, thứ ba tìm hiểu về cái chiến tranh Việt Nam như là tìm hiểu về cái lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo ông Dinh, từ năm 2014, chính quyền thành phố cho phép sử dụng mảnh đất tại Military Park tọa lạc tại khu trung tâm và cộng đồng người gốc Việt bắt đầu gây quỹ đến năm ngoái được $250,000 để xây dựng tượng đài. Cũng theo ông Dinh, thành phố Oklahoma City, nơi khoảng 20.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống, là khu vực tập trung đông nhất người gốc Việt tại tiểu bang Oklahoma.
Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế dự định sẽ đối thoại với Đan viện Thiên An để giải quyết tranh chấp đất đai, vốn là nguồn cơn của vụ xung đột bạo lực hồi tháng trước. Theo hãng tin Reuters, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ gặp gỡ các tu sĩ của Đan viện Thiên An và giới chức giáo hội công giáo của tỉnh. Trong một thông báo được phát đi vào cuối ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 7, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nói họ sẽ xem xét nguyện vọng chính đáng của Đan viện trong khuôn khổ pháp luật, nhưng không nói rõ ngày nào sẽ tiến hành đối thoại. Trước đó, hôm 28 tháng 6, các đan sĩ tại Đan viện nói rằng hàng chục người mà họ cho là công an mặc thường phục đã đập phá cây thánh giá trên một ngọn đồi mà Đan viện Thiên An nói thuộc quyền sở hữu của họ. Chính quyền tỉnh cáo buộc rằng cây thánh giá này đã được dựng trái phép và các đan sĩ đã đốn hạ và san ủi đất một cách bất hợp pháp. Nhà chức trách còn cáo buộc các đan sĩ đã phá hỏng một con đường dùng để cứu hỏa trong trường hợp xảy ra cháy rừng và cản trở cơ quan chức năng làm lại đường. Đan sĩ Jose Maria Chữ Mạnh Cường nói với Reuters rằng các đan sĩ ở Thiên An phản đối việc xây dựng con đường để nối từ hồ nước đến một khu vui chơi mà không được sự cho phép của đan viện. Trong vụ xô xát hồi cuối tháng trước, chính quyền cáo buộc đan viện đã có hành động đe dọa và làm bị thương hai người. Tuy nhiên, đan sĩ Cường nói rằng cảnh sát mặc thường phục đã dùng gậy gộc, cưa và ống nước đánh đập các đan sĩ, khiến cho nhiều người bị thương.